Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ 3, phẩm luận nghĩa thứ 5, tiếp theo. Lại nữa, Bồ Tát vốn biết công đức và bản nguyện của mẹ như thế, nên sinh ra thân của Như Lai. Vì sinh ra thân của Như Lai là đã viên mãn được bản nguyện, cho nên không nhận lãnh sự lễ kính của Như Lai. Nhân thế mà sau khi sinh ra thân của Như Lai được 7 ngày thì Thánh Mẫu mệnh chung. Bây giờ đại chúng đều đồng thanh khen ngợi công đức của Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân rằng: lành thay Đức Ma Gia, Ngài đã sinh ra thân của Như Lai khắp cõi trời và cõi người trong thế gian này, không ai có thể sánh kịp được với công đức ấy của Ngài. Bây giờ Càng Thác Bà Ma La liền từ chỗ ngồi đứng dậy để hở vai áo bên phải, gối bên phải, quỳ sát đất, hồ quỳ chắp tay bạch Phật rằng: lạy Đức Thế Tôn, Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân tu công đức gì, vì nhân duyên gì mà sinh thành được thân của Như Lai? Phật dạy: nghe cho khéo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Vì đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể tính kể cho xiết được, lúc bấy giờ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng dính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đến thời kỳ chính pháp và tượng pháp đã diệt hết rồi. Bây giờ có một nước gọi là Ba La Nại, cách cung thành không bao xa có một quả núi gọi là chỗ ở của các bậc hiền thánh, vì có 100.000 Phật Bích Chi ở trong núi ấy, và có vô lượng ngũ thông thần tiên cũng ở trong đó, vì có nhiều những bậc tiên thánh ở trong ấy, cho nên người ta gọi quả núi đó là Thánh Du Cư Sơn. Trong núi ấy có một người tiên ở trong một cái hang về phía nam, lại có một người tiên ở về phía bắc. Ở trong giữa hai khoảng núi ấy có một cái suối, bên bờ suối có một hòn đá rất phẳng phiu. Bây giờ người tiên ở hang phía nam thường hay đến giặt áo, rửa chân ở trên tảng đá ấy, xong xuôi lại trở về chỗ cũ. Sau khi vị ấy đi khỏi không lâu thì có một con hươu cái lại tới đó uống nước, dần dần uống cả những nước cáu ghét giặt áo trên tảng đá đó. Uống rồi lại quay đầu liếm chỗ tiểu tiện của mình. Bây giờ con hươu cái nhân thế mà thụ thai. Khi đã đủ tháng, sắp đến lúc sinh, theo phép của hươu cái, mỗi khi đến lúc sinh là phải trở lại chỗ mình đã thụ thai trước kia. Cho nên con hươu cái này lúc đó cũng phải trở lại bên bờ suối. Ở trên tảng đá trước đây kêu rống vật vã và sinh được một người con gái. Bây giờ người tiên ở hang phía nam nghe thấy con hươu cái ấy kêu rống vật vã, nên lòng sinh ra thương xót, liền đến xem, thì thấy con hươu cái ấy sinh được một người con gái. Bây giờ con hươu cái đang dần dần liếm khắp thân thể của người con gái ấy, bỗng thấy người tiên đến, liền bỏ chạy đi chỗ khác. Lúc đó người tiên thấy người con gái ấy hình tướng đoan chính vẹn toàn, nên sinh lòng thương xót, liền lấy chiếc áo bằng cỏ bọc đem về hang, rồi ngày ngày kiếm trái cây tùy thời nuôi nấng cho đến khi khôn lớn. Đến năm 14 tuổi, nàng được cha rất yêu dấu, nên cha nàng thường giao cho nàng công việc giữ lửa khiến cho khỏi bị tắt. Nhưng bỗng một ngày nọ, vì không để tâm cẩn thận để lửa tắt mất, cho nên nàng bị cha trách mắng và bảo nàng rằng: ta từ khi lớn đến giờ chưa từng để cho lửa tắt, mà con ngày nay tại sao lại để tắt như thế? Nay ở về hang phía bắc kia có lửa, con phải đến đó xin lửa đem về đây cho cha. Bây giờ Lộc Nữ liền theo lời cha đi đến hang phía bắc, bước bước cất chân đều sinh ra hoa sen thơm ngát. Theo dấu chân của nàng thành hàng ngũ đường lối, trông rất có thứ tự. Nàng đi đến hang phía bắc, hỏi người tiên ở đó xin lửa cho cha. Bây giờ người tiên kia thấy người con gái ấy phúc đức như thế, dưới chân của nàng lại sinh ra hoa sen, liền bảo nàng rằng: nếu con muốn được lửa, con hãy theo chiều bên phải nhiễu quanh hang này của ta đủ 7 vòng, cho có hàng lối thứ lớp rõ ràng phân minh, thì ta sẽ cho con lửa. Vâng lời chỉ dạy, theo dấu chân của nàng cất bước, đều mọc lên những bông hoa sen rất thơm tho màu nhiệm, và nàng diễu quanh hang của vị tiên ấy đủ 7 vòng mới thôi. Người tiên ấy lại bảo nàng rằng: "Nếu con muốn được lửa, con lại phải từ phía bên phải này đi trở về, thì ta sẽ cho con lửa." Bây giờ nàng Lộc Nữ vì muốn được lửa nên cũng phải làm theo như lời của vị tiên kia dạy mà đi. Nhưng sau khi người con gái ấy đi chưa bao lâu thì bỗng gặp vua nước Ba La Nại, đem các đại thần 10.000.000 dân chúng trước sau vây quanh, 1.000 xe vạn mã vào rừng để ngao du săn bắn hươu nai. Vua nước Ba La Nại một mình cưỡi một con danh tượng đi đến chỗ vị tiên ở hang phía bắc. Vua thấy hoa sen đó mọc quanh rất có hàng lối. Bây giờ đại vương sinh lòng vui mừng, khen rằng: lành thay, đại đức thần tiên, đại tiên đạo sư có phúc đức lớn lao như thế. Bây giờ người tiên ở phía bắc liền tâu với nhà vua rằng: đại vương nên biết, hoa sen ấy chẳng phải sức của tôi có thể làm được như vậy đâu. Vua hỏi rằng: nếu không phải đại sư làm, thì ai làm? Người tiên tâu rằng: tâu đại vương, đó là người tiên ở hang phía nam, có sinh được một người con gái, dung mạo đoan chính, nhân tướng vẹn toàn, thế gian hiếm có. Người con gái ấy mỗi khi đi, tùy theo dấu chân, cất bước tới đâu, đều sinh ra hoa sen. Vua nghe thấy lời nói ấy, lòng sinh vui mừng, liền đến hang phía nam, coi thấy người tiên ấy. Vua tỏ lòng cung kính, đầu mặt lễ xuống chân. Bây giờ người tiên ở hang phía nam liền ra hỏi thăm: đại vương đi đường trường xa xôi, có khỏi mệt mỏi lắm chăng? Bây giờ đại vương bảo người tiên ấy rằng: nghe thấy ngài có người con gái, trẫm muốn cầu hôn được chăng? Bây giờ người tiên tâu đại vương rằng: thân nghèo này chỉ có một người con gái ấy, hãy còn thơ ấu chưa hiểu biết gì cả. Từ hồi nhỏ đến nay thường ở nơi thâm sơn, ăn trái cây, mặc áo cỏ, chưa quen biết gì về những việc ở nhân gian. Như thế thì làm sao mà vua có thể đoái thương được? Rồi người tiên ấy lại thuật hết những tự sự của người con gái ấy là do súc sinh sinh ra như trên để cho vua nghe. Vua nói: tuy vậy cũng không hề gì. Vua lại hỏi: Lục nữ hiện giờ ở đâu? Người tiên tâu rằng: tâu đại vương, Lục nữ hiện đang ở trong hang cỏ này. Bây giờ đại vương liền vào trong hang, coi thấy Lộc Nữ, lòng sinh ra vui mừng, liền cho lấy nước thơm tắm rửa cho Lộc Nữ và đem các thứ y phục tốt đẹp, 100 thứ tràng ngọc quý báu để trang sức cho nàng. Xong rồi cưỡi voi quý cùng với 10.000 người theo hầu trỗi nhạc ca hát trở về bản quốc. Lúc đó Lộc Nữ vì từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy như thế bao giờ nên trong lòng sinh ra sợ hãi. Bây giờ cha của Lộc Nữ đang ở trên đỉnh núi cao, xa trông thấy con, nhìn mãi không thôi và tự nghĩ rằng: ta nay nhìn theo con gái ta cho đến khi nào đi thật xa, không còn có thể coi thấy được nữa, lúc ấy ta mới trở về chỗ cũ. Ông buồn rầu áo não, nước mắt tuôn trào: ta sinh được đứa con gái này, hãy còn thơ ấu, chưa hiểu biết gì mà nay đã phải cách biệt ta. Ông lại nghĩ rằng: ta nay nên ở lại chỗ này mà không nên đi đâu. Bởi vì sao? Nếu như con gái ta trở lại đây mà không thấy ta, tất nhiên con ta sinh ra buồn rầu khổ não. Người tiên ấy cứ đứng trông chờ con mãi, nhưng trọn cũng không thấy con trở về. Bây giờ ông sinh lòng hối hận, nói rằng: thật quả là loài giống súc sinh có khác, ta nuôi nấng từ hồi còn bé, khiến cho được thành người, nay sinh lòng bội bạc, bỏ ta cô độc. Ông liền vào trong hang tụng trì chú thuật, chú nguyện cho người con gái đó rằng: nếu như vua ăn ở bạc đãi với con thì không cần phải bàn đến, còn như vua lấy lễ mà tiếp đãi con sẽ khiến cho con không được toại nguyện. Bây giờ vua nước Ba La Nại sau khi trở về cung điện rồi liền phong Lộc Nữ làm đệ nhất phu nhân, gọi là Lộc Mẫu. Các tiểu quốc vương, bách quan, quần thần đều lại triều giá. Vua thấy vậy rồi lòng sinh vui mừng. Ít lâu sau Lộc Mẫu mang thai, vua tự cung dưỡng cho phu nhân giường nằm, thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Lòng vua chỉ mong đến kỳ khai hoa nở nhụy sẽ sinh hoàng nam, để kế thừa quốc vị. Nhưng tới ngày đầy tháng đủ lại sinh ra một bông hoa sen, vì năng lực chú nguyện của người tiên nên khiến cho nhà vua sinh ra giận tức, nói rằng: quả thật là loài súc sinh sinh ra có khác. Vua liền thoái chức phu nhân, còn bông hoa sen thì sai người đem liền bỏ. Sau đó vài ngày, vua nước Ba La này cùng với các quần thần vào trong hậu viên du ngoạn, xem xét hát sướng đấu voi ngựa cùng với các người lực sĩ. Trong đó có một người đệ nhất lực sĩ run rẩy nhảy nhót, vì chân dẫm đạp xuống đất nên đất đều rúng động và làm động cả ao hoa sen. Bên ao hoa sen đó có một cái bảo khí rất lớn, ở phía dưới bảo khí ấy có một bông hoa sen nổi trên mặt nước. Hoa sen màu hồng tỏa ra ánh sáng màu nhiệm. Vua coi thấy hoa sen ấy rồi lòng sinh vui mừng, hỏi quần thần rằng: hoa sen như thế này thật chưa từng có vậy. Vua liền sai sứ giả xuống ao lấy. Hoa có đủ 500 cánh, dưới mỗi cánh hoa có một người đồng tử, mặt mày đoan chính, hình dáng tốt đẹp lạ thường. Bây giờ sứ giả liền tâu với vua rằng: hoa sen này thật chưa từng có vậy. Đại vương nên biết hoa sen ấy có đủ 500 cánh, ở dưới mỗi cánh hoa lại có một người đồng tử. Vua nghe lời sứ giả nói, lòng sinh kinh ngạc, dựng cả chân lông, khen ngợi sự thể làm sao mà lại có được như thế, và hỏi sứ giả rằng: có thật quả như vậy chăng? Hoa sen ấy có phải do Lộc Mẫu sinh ra chăng? Vua lại hỏi các đồng tử, đồng nữ theo hầu: hoa sen trước đây do Lộc Mẫu sinh ra đem bỏ ở chỗ nào? Đáp rằng: tâu đại vương, chính hoa sen ấy lúc đó chôn ở dưới cái bảo khí bên bờ ao này vậy. Vua biết rõ sự thật đó, và chính hoa sen ấy là do Lộc Mẫu phu nhân sinh ra. Vua tự vào trong cung, hướng Lộc Mẫu phu nhân ăn năn tự trách, nói rằng: ta thật là người ngu si, không có trí tuệ, chẳng phân biệt được người hiền lương, nên làm những sự oan uổng tàn ác, trái nghịch đối với phu nhân. Vua tỏ bày sự ăn năn hối hận với phu nhân xong rồi, phu nhân lại được phục hồi địa vị cũ, là đệ nhất phu nhân như xưa. Vua rất vui mừng và cho triệu các quan đại thần, các vua ở các nước nhỏ và các tướng sư người Bà La Môn, tất cả đều hội họp. Vua bồng 500 thái tử, khiến các tướng sư xem tướng cho các hoàng tử. Các tướng sư đoán rằng các hoàng tử là người rất có phúc đức, nếu ở tại gia thì bốn bể sẽ được hưởng cảnh thanh bình, thịnh trị, quỷ thần hộ vệ. Nếu xuất gia, quyết sẽ đoạn phiền não, qua dòng ái dục, vượt bể sinh tử, chứng được pháp tam minh, lục thông và đủ bốn đạo quả. Vua nghe lời các tướng sư nói rất đổi vui mừng, liền truyền lệnh khắp trong nước tuyển chọn 500 vũ mẫu để trông coi cho các hoàng tử. Bây giờ Lộc Mẫu phu nhân tâu với đại vương rằng: vua không phải lo ngại triệu các vũ mẫu ở trong nước làm gì, vì ở trong vương cung đã có 500 phu nhân. Các phu nhân ấy thấy thần thiếp sinh hoàng nam nên sinh lòng ghen ghét. Này vua nên cho mỗi phu nhân một thái tử để nuôi nấng, cũng như con của các phu nhân vậy. Vua bảo phu nhân: 500 phu nhân thường mang lòng ghen ghét, não hại Lộc Mẫu. Nay Lộc Mẫu muốn ta đánh bằng roi gậy, hoặc đuổi đi, hay xử tử để đền lại những tội ác trước đây đối với phu nhân, ta cũng sẽ không trái ý của phu nhân. Nhưng nay phu nhân lại bỏ qua những sự oán hận ấy, thì thật quả là khó có ai sánh kịp, lại còn mở cái ân huệ như trời như đất, đem thái tử cho các phu nhân ấy nuôi. Bây giờ 500 phu nhân lòng rất vui mừng, Lộc Mẫu phu nhân cho chúng ta những sự an ổn khoái lạc, lại còn cho chúng ta thái tử nữa. Bây giờ vô lượng trăm nghìn đại chúng được nghe việc ấy rồi, lòng sinh vui mừng và đều phát vô thượng đạo tâm. Bây giờ đại vương bảo phu nhân rằng: thật chưa từng có vậy, ta cũng không sánh kịp với phu nhân. Phu nhân nói: tham lam giận tức đều do ghen ghét, hãy lấy nhẫn nhục để trừ gian ác, lý hòa thuận để thắng oán thù. Thần thiếp từ khi sinh cho đến nay chưa từng tranh giành với ai. Các phu nhân tự sinh não hại, ví như có người đi ban đêm coi thấy gốc cây liền tưởng là giặc, hoặc tưởng là ác quỷ, nên lòng sinh ra kinh sợ, chạy tản mát ra bốn phương, hoặc trốn vào trong hang núi, hoặc vào trong nước, lửa, rừng rậm gai góc, bị tổn thương đến cả thân thể, nhân vọng tưởng mà phải họa hại đến như thế. Tất cả chúng sinh cũng là như thế, tự sinh tự tử như con tầm vương tơ, lại tự quấn lấy mình, như con thiêu thân tự gieo mình vào đèn lửa mà không phải do ai xua đuổi chúng cả. Tất cả điều ác đều từ vọng tưởng sinh ra, các phu nhân cũng là như thế, nên thần thiếp nay không muốn cùng tranh tụng với những người ngu si ấy. 500 phu nhân liền đến trước Lộc Mẫu phu nhân, ăn năn tự tạ, thờ phụng Lộc Mẫu như bậc thánh hiền, như tình chị em, và nuôi nấng các thái tử cũng không khác gì con của mình sinh ra. Lúc ấy 500 thái tử dần dần khôn lớn, mỗi mỗi thái tử sức có thể địch nổi nghìn người. Các nước lân bang nếu gây sự phản nghịch, không chịu tuân phục, tự các thái tử đến dẹp loạn mà không cần đến bốn binh. Vì thế mà cõi nước được thanh bình, thiên thần vui mừng hộ vệ, mưa gió thuận hòa, nhân dân thịnh vượng. Lúc ấy 500 thái tử cưỡi con đại danh tượng ra du ngoạn nơi lâm giả, tự tại khoái lạc vô lượng, cha mẹ yêu dấu, khác nào con ngươi mắt của mình. Bây giờ 500 thái tử tuổi đã dần khôn lớn, nhưng một hôm cùng nhau ngồi chơi ở bên bờ ao hoa sen, coi thấy hình dung của mình ảnh hiện ở dưới đáy nước. Lúc đó các thái tử cùng bảo với nhau rằng tất cả các pháp cũng chẳng khác nào như trò huyễn thuật, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao, như bóng hình dưới đáy nước, thị tính vốn không phải là chân thật. Lũ chúng ta ngày nay cũng là như thế. Tuy nhiên chúng ta ở vào địa vị tôn sang hào quý, sống trong cảnh thâm cung, hưởng thụ năm sự dục lạc, trẻ trung đẹp đẽ, rốt cuộc cũng không thể nào giữ được lâu. Vạn vật có thành tất phải có hoại, người ta sinh rồi cũng phải chết. Trẻ khỏe không được bao lâu mà già nua sẽ tới, ăn uống không tiết độ, tất nhiên bệnh hoạn phát sinh. Dù cho sống lâu đến 100 tuổi rồi cũng phải chết. Các thái tử tỏ vẻ rất lo buồn không vui, quên cả ăn uống, liền cùng nhau trở về cung điện thưa cùng cha mẹ rằng: Thưa cha mẹ, thế giới đều là khổ, không có gì đáng vui. Nay xin cha mẹ cho chúng con được xuất gia. Vua bảo thái tử: Sinh lão bệnh tử không một ai có thể tránh khỏi được, việc gì mà riêng con phải sầu muộn. Các thái tử tâu với vua cha rằng: Sự sinh tử chẳng phải riêng con phải chịu nhọc nhằn, mà khắp cả 5 ngã chúng sinh cũng đều phải chịu như thế cả. Vua biết không thể nào ngăn cản được với xuất gia của các thái tử, nên ngài cũng bằng lòng cho các thái tử xuất gia. Mẫu hậu bảo các thái tử rằng: Các con xuất gia chớ nên bỏ ta đi xa, mà nên ở nơi hậu viên, trong đó rất mát mẻ, rừng cây tươi tốt, bốn việc cúng dường không thiếu. Lúc ấy các thái tử liền đi xuất gia và vâng lời của mẫu hậu, đều ở nơi hậu viên. Sau khi xuất gia, mỗi mỗi thái tử đều chứng được quả vị Bích Di Phật. Như thế cho đến vị thái tử thứ 499 đều được đạo quả. Chứng được đạo quả rồi, các thái tử liền đến trước cha mẹ, bảo cho cha mẹ biết lợi ích của sự xuất gia nay chúng con đã thành được. Lúc ấy các tỷ khưu thân tự thăng lên trên hư không, hiện đàng đông ẩn đàng tây, ẩn đàng tây hiện đàng đông, hiện đàng nam ẩn đàng bắc, hiện đàng bắc ẩn đàng nam, hoặc hiện làm nhiều thân hình lớn khắp đầy trong hư không, rồi lại hiện làm một thân, một thân lại hiện làm vô lượng thân, hoặc hiện trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Sau khi các thái tử đã bị cha mẹ hiện thứ thần biến rồi, liền tự thiêu thân mà nhập niết bàn. Lúc ấy Lục Mẫu phu nhân thâu nhặt thân cốt, xây 499 cái tháp ở trong hậu viên để cúng dường. Người con út qua 90 ngày sau cũng chứng được quả vị Bích Di Phật. Cũng vì cha mẹ hiện đại thần biến, hiện thần biến rồi liền nhập niết bàn. Bây giờ mẹ của thái tử thu thập thân cốt xây tháp cúng dường. Bây giờ Lục Mẫu phu nhân đốt các thứ hương thơm quý, trội các thứ âm nhạc mầu nhiệm, ngày ngày ở trong hậu viên cúng dường 500 tháp Bích Di Phật. Phu nhân ở trước các tháp ấy tỏ vẻ buồn rầu không vui mà nói rằng: Ta tuy sinh 500 thái tử mà không có một người nào phát tâm bồ đề. Phu nhân liền lập thệ nguyện: Ta cúng dường 500 Phật Bích Di, gồm xây 500 tháp cúng dường công đức của Xá Lợi, xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh, khiến ta đời sau thà sinh một con mà phát tâm bồ đề, hiện thế xuất gia chứng được nhất thiết trí, còn hơn sinh nhiều con mà không phát tâm bồ đề. Phật bảo với ngài A Nan rằng: Lộc Bổ phu nhân lúc ấy nay là Ma Gia phu nhân. Ma Gia phu nhân cúng dường 500 Phật bích chi và tu vô lượng thiện nghiệp, cho nên ngày nay được sinh thành thân của Như Lai. Khi Phật nói pháp ấy, có vô lượng trăm nghìn người trời chứng được sơ quả cho đến tứ quả, có vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Đức Ma Gia phu nhân đời quá khứ làm hành nghiệp gì mà phải sinh trong loài súc sinh làm thân lộc nữ? Phật bảo ngài A Nan rằng: Nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về nhân duyên hành nghiệp đời trước của Đức Ma Gia phu nhân. Đời quá khứ lâu xa, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, bây giờ đó có một Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, ở đời giáo hóa. Sau khi diệt độ, trong thời kỳ tượng Pháp, lúc ấy có một nước nọ gọi là Ba La Nại. Trong nước đó có một người Bà La Môn chỉ sinh hạ được một người con gái. Sau khi cha của nàng chết, để lại nàng cho mẹ nàng nuôi nấng cho đến khi khôn lớn. Nhà có một cái vườn trái, nên mẹ nàng thường để nàng ở nhà để trông coi, còn bà thì đi kiếm ăn để nuôi mình và nuôi con. Ngày ngày theo thường lệ, bà vẫn đem thức ăn về cho con ăn. Nhưng một bữa nọ, vì sự chậm trễ của mẹ nàng, chưa kịp đem về cho nàng. Hơn nữa vì sự đói khát bức bách, nên nàng sinh ra tức giận nói rằng: Mẹ ta ngày nay không biết vì lẽ gì mà không cho ta ăn, chẳng nhìn ngó đến ta để ta như thế này. Và vì quá phiền muộn nên nàng nhắc đi nhắc lại đến 3 lần như vậy, rồi lại còn nói rằng: Mẹ ta ngày nay không bằng loài súc sinh. Ta thấy loài súc sinh như con hươu, một khi con nó bị đói khát, lòng nó còn chẳng nỡ rời bỏ nữa là mẹ ta. Nhưng thời gian không bao lâu, mẹ nàng đã đem thức ăn về cho nàng ăn. Đang lúc toan ăn uống thì có một vị Sa Môn Bích Chi Phật từ phía nam bay qua phía bắc. Lúc ấy người con gái Bà La Môn thấy vị tỳ khưu ấy, lòng sinh ra vui mừng, liền đứng dậy chắp tay cúi đầu làm lễ, trải tòa thỉnh mời ngài ngồi, rồi lại lấy những bông hoa tươi tốt giảm phần ăn của mình để cúng dường vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu ăn xong rồi lại vì người con gái ấy thuyết pháp chỉ dạy, khiến cho được những sự lợi ích vui mừng. Bây giờ người con gái đó liền phát nguyện rằng: Nguyện tôi đời sau được gặp gỡ những bậc hiền thánh, lễ bái, cúng dường, khiến cho tôi được nhan sắc tốt đẹp, tôn vinh hào quý. Nếu khi dạo đi đến đâu, hoa sen sẽ mọc theo dấu chân đi. Phật bảo Tôn giả A Nan, người con gái lúc bấy giờ về sau là Lộc Mẫu phu nhân. Bởi cúng dường vị Phật Bích Chi, một bữa ăn và hoa, mà trong 500 đời được hưởng phúc báo tôn vinh hào quý, y phục, thức ăn uống, không thiếu một thứ gì. Nếu đi tới đâu lại có hoa sen mọc theo dấu chân đi. Vì có nhân duyên như thế mà nay được gặp 500 vị Phật Bích Chi, lễ bái cúng dường, nhưng chỉ vì một lời nói ác, chẳng biết ân đức, hủy bán mẹ, chẳng bằng loài súc sinh, mà trong 500 kiếp phải sinh làm loài hươu. Phật bảo ngài A Nan rằng: Người ta sinh ra ở đời, họa từ trong miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh. Vì lửa mạnh có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này, còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa mạnh đốt cháy chỉ đốt cháy được của cải của thế gian, còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy cả 7 thứ của cải của thánh nhân. Vì thế A Nan, tất cả chúng sinh họa từ trong miệng mà sinh ra, vả miệng lưỡi thật là cái búa sắt tự bổ mình, là cái họa để tự diệt mình vậy. Khi Phật nói kinh này, có 1000 ưu bà tắc, ưu bà di biết giữ gìn tội lỗi của khẩu nghiệp, liền chứng được sơ quả. Lại có vô lượng tỷ khưu, tỷ khưu ni chứng được sơ quả cho đến tứ quả, vô lượng nhân thiên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, cho đến tâm Bích Chi Phật. Tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều hoan hỷ vâng theo, rồi làm lễ Phật mà nuôi ra